Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2019, những người thực hiện chương trình xin gửi đến các em thiếu niên nhi đồng của thành phố lời chào thân ái và chúc các em có một mùa hè thật vui tươi, bổ ích và lý thú. Chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Minh Oanh đăng trên tuần báo Văn nghệ, nhan đề Trí tưởng tượng nghệ thuật và nhân cách thiếu nhi. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn dành cho thiếu nhi của tác giả Du An đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Cành ổi kẹp chân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 không chỉ có các bé háo hức chờ đón những món quà yêu thích từ ông bà, cha mẹ, mà chính các bậc phụ huynh cũng rộn ràng nghĩ xem nên dành tặng cho con trẻ món quà gì, với một mong muốn không chỉ giúp trẻ bồi bổ sức khỏe thể chất, tinh thần, mà còn có tính giáo dục, kích thích tư duy sáng tạo của con trẻ. Văn nghệ thiếu nhi là vùng đất thiêng nuôi dưỡng và phát triển trí tưởng tượng, ký ức văn hóa và khát vọng nhân văn cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, thực trạng văn học nghệ thuật dành cho thiếu nhi hiện tại đang báo động cả về số lượng và chất lượng. Đó là sự thiệt thòi lớn cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau vì bị thiếu hụt dinh dưỡng về trí tưởng tượng sáng tạo mang cảm hứng nhân văn. Bàn về vấn đề này, tác giả Minh Oanh có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Trí tưởng tượng nghệ thuật và nhân cách thiếu nhi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong hội thảo quốc tế về cải cách giáo dục, một học giả đã đọc bài tham luận có tên Văn học lộ trình dẫn đến con người, bày tỏ thái độ lo lắng trước xu hướng phát triển và giáo dục thiên về tạo ra những nhân cách thực dụng, thiếu những phẩm chất để đảm bảo cho con người, nhất là thế hệ trẻ, có cuộc sống tâm tư sâu kín và biết cách hưởng thụ tinh tế những giá trị của cuộc sống và văn hóa trong thời gian rảnh rỗi. Ông cho rằng, văn học giúp con người rèn luyện óc tinh tế tao nhã, thái độ mơ mộng lãng mạn tích cực để đối trọng lại với tính chuẩn xác khoa học. Thời Pascal gọi là óc hình học và tinh thần thực dụng. Trí tưởng tượng năng động trong thơ ca được coi là một động lực của những sáng tạo văn minh trong khoa học và một hình thức nổi loạn của trí tuệ. Nhưng thơ ca chỉ phát huy được sức mạnh sáng tạo và nổi loạn của nó khi nó được nhập tâm trở thành cảm xúc của con người, nhất là trẻ em. Việc học thuộc lòng các bài thơ hay là một cách nhập tâm hữu hiệu giúp học sinh hòa đồng với khoảnh khắc sáng tạo của nhà thơ. Những bài thơ nhập tâm giúp các em giác ngộ chân lý thơ ca hơn tất cả những bài diễn giải tác phẩm thơ thành các mệnh đề lý luận. Những bộ phim hoạt hình giả tưởng của Hollywood hiện là những siêu phẩm thể hiện một trí tưởng tượng tuyệt vời của các nhà làm phim, cuốn hút bao thế hệ trẻ thơ trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, người Mỹ đã chê trách Hollywood đang cướp đi trí tưởng tượng của các em khi luôn luôn tưởng tượng thay các khán giả nhỏ tuổi. Hầu hết các em bé đã xem các phim chuyển thể từ tác phẩm văn học rồi thấy không cần đọc tác phẩm nữa. Và đó là cái cách các em mất đi trí tưởng tượng phong phú khi tiếp xúc với tác phẩm văn chương. Hình ảnh trên truyện tranh, phim ảnh, truyền hình cũng bổ ích cho tâm trí trẻ thơ khi nó không ngập tràn, lấn áp ngôn ngữ và làm thay ngôn ngữ. Khi hình ảnh xuất hiện liên miên, không ngừng nghỉ với những thủ pháp gây ấn tượng thị giác và thính giác, trói chặt các em vào màn ảnh nhỏ, thì nó sẽ bẻ gãy sự bay bổng của trí tưởng tượng, là yếu tố góp phần đảm bảo cho sự sống, cho ngôn từ, giúp cho ngôn ngữ luôn luôn hiện diện và linh hoạt. Cần thấy hết vai trò quan trọng của văn học nghệ thuật trong việc giáo dưỡng trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng thi ca sẽ giúp chuyển giao những giá trị nhân văn truyền thống và tạo cho con người những năng lực cách tân. Trước đây, văn học thiếu nhi đã ghi dấu ấn rất sâu trong sự hình thành ký ức và nhân cách của nhiều thế hệ, nhất là các thế hệ chống Pháp và chống Mỹ. Thế nhưng, đến nay văn học thiếu nhi của ta hầu như không còn đi được vào chiều sâu tâm hồn của lớp trẻ nữa. Các nhà văn cũng giảm hứng thú viết cho các em. Tại thị trường Việt Nam, truyện tranh cũng khá phát triển với sự gợi hứng của bộ truyện tranh Doraemon từ hai thập kỷ trước. Nhiều cuốn truyện tranh đẹp về danh nhân lịch sử và văn hóa Việt Nam, về các truyện cổ tích Việt Nam đã được nhà xuất bản Kim Đồng cho ra đời được độc giả yêu thích, có tính giáo dục cao. Gần đây các truyện tranh mang phong cách manga của Nhật ra đời rất hút khách, nổi bật nhất là truyện tranh Đất Rồng của nhóm nghệ sĩ Đinh Việt Phương và công ty 3D ART đã thu hút hàng vạn người xem trên mạng và đã đoạt giải ba cuộc thi quốc tế về truyện tranh do Nhật Bản tổ chức. Trong khi truyện tranh phát triển như vậy thì sân khấu thiếu nhi lại rất mờ nhạt, nếu không muốn nói là không có. Hầu như chỉ có nhà hát tuổi trẻ ở Hà Nội và một số nhà hát ở thành phố Hồ Chí Minh làm các chương trình có tính tạp kỹ, ca nhạc nhân dịp mùng 1 tháng 6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. Hầu như không có các vở diễn cho thiếu nhi có tính nghệ thuật cao, có sức sống lâu dài, diễn thường xuyên. Điện ảnh dành cho thiếu nhi ở Việt Nam cũng đã từng phát triển khá bề thế với những tác phẩm đi vào xã hội, đoạt giải cao tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế. Nhưng hiện nay, hầu như ít phim truyện nghệ thuật làm cho thiếu nhi. Theo các cuộc điều tra dư luận, các phim hoạt hình Việt Nam chiếu ở rạp và trên màn ảnh nhỏ đều được các khán giả nhỏ tuổi thích thú. Gần đây, hãng phim này bắt đầu trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại, nâng cấp về công nghệ, mở rộng thị trường nhưng vẫn khó khăn về vốn sản xuất và bị hạn chế bởi tư duy tầm ngắn, chưa hướng tới xây dựng các tác phẩm mở rộng trí tưởng tượng cho các em. Bộ phim Những đứa con của rồng do hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất rất công phu và có giá trị nghệ thuật. Nhưng sau lần chiếu ra mắt dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, phim không được phát hành rộng rãi, vô cùng lãng phí cả về kinh phí sản xuất lẫn hiệu quả văn hóa xã hội mà bộ phim có thể đưa tới cho khán giả. Phim hoạt hình với chuỗi hình ảnh năng động, gây ấn tượng kiểu quảng cáo có tác động rất mạnh vào việc hình thành tiềm thức văn hóa của các em. Đành rằng, những người hùng, những robot, những con người của nền kỹ thuật cao chinh phục không gian, diệt trừ ác quỷ bằng những phương tiện hiện đại cũng có thể tác động tích cực đến trí tưởng tượng và mơ ước của các em. Nhưng nếu bên cạnh những hình ảnh đó, các em không được tiếp thu những hình ảnh của con người, cỏ cây, sinh vật, truyền thuyết và biểu tượng gần gũi quanh mình, không được sống trong không gian hoạt hình mang tâm hồn và phong thái của Việt Nam, thì sớm muộn, trí tưởng tượng và mơ ước của các em cũng bị mất cầu nối với thực tại. Các em sẽ yêu thích những chú chó Nhật, mèo Tây và robot Mỹ mà ngày ngày các em thấy trên phim, hay con chim, con gà, con vịt, cái cây trong vườn nhà. Đó là chưa kể, ngày ngày trên TV chiếu những bộ phim hoạt hình đầy bạo lực, lôi cuốn mãnh liệt sự say mê của các khán giả nhỏ tuổi mà gia đình các em không thể kiểm soát được nội dung, cũng không thể dễ dàng bứt các em ra khỏi sức hút của các phim thị trường này. Đó không chỉ là hậu quả của một tầm nhìn ngắn trong văn hóa, mà còn bộc lộ một trách nhiệm chưa đầy đủ trước tương lai. Với các lĩnh vực như văn học, sân khấu và âm nhạc, cần đầu tư nhiều hơn cho các giải thưởng có tầm, các trại sáng tác dài hạn, các dự án, các cuộc thi quy mô có tầm quốc gia và quốc tế, tạo nên sự phân biệt trong xã hội về giá trị nghệ thuật và giá trị thị trường để tạo vị thế cho các tác phẩm nghệ thuật đích thực. Các chương trình sân khấu học đường, điện ảnh học đường cần được tiếp tục theo hướng mới, phù hợp hơn với chiến lược chung. Với những lĩnh vực đang có đà phát triển nhưng còn phiến diện hoặc thiếu các điều kiện cần thiết cho nhảy vọt như truyện tranh, điện ảnh, cần mạnh dạn đầu tư để sản xuất với những phim truyện tranh hấp dẫn, ăn khách và có giá trị nghệ thuật về lịch sử dân tộc, lấy chất liệu từ huyền sử, lịch sử và văn hóa Việt Nam như truyện Đất Rồng. Xây dựng những bộ phim hoạt hình lớn theo kiểu Hollywood để bổ sung cho thế giới hình ảnh của các em, những hình ảnh xúc động, ấn tượng của Việt Nam bên cạnh những hình ảnh tưởng tượng mang tính toàn nhân loại. Tại sao chúng ta đầu tư hàng chục tỷ để sản xuất phim truyện mà không thể đầu tư tương tự cho việc sản xuất phim hoạt hình, chiếu rạp? Trong khi các họa sĩ tạo hình kỹ thuật số của Việt Nam đã có trình độ làm thuê cho nhiều công ty quốc tế. Chúng ta cũng đầu tư hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm để sản xuất 100 phim truyện truyền hình, chưa kể phim của các đài truyền hình địa phương phát sóng phục vụ người lớn. Tại sao không thể chi ra một nửa số tiền đó để sản xuất 50 phim hoạt hình phát sóng phục vụ các em? Tại sao các nước có những bộ phim dài tập về lịch sử và văn hóa của họ mà chúng ta lại không nghĩ đến chuyện sáng tác cho các em những bộ phim như vậy? Một bộ phim hoạt hình dài nhiều tập về các truyền thuyết dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như Đài Truyền hình Việt Nam đang triển khai là một dự án đúng tầm, đúng hướng. Nhưng trong khi nhà đài chỉ cần bỏ ra 70 đô la Mỹ là có 10 phút phim ngoại phát sóng, thì để sản xuất 10 phút phim Việt Nam phải mất từ 8.000 đến 10.000 đô la Mỹ. Đó là bài toán kinh tế có sức ngáng trở các dự án sáng tác của nghệ sĩ Việt Nam.
tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắt, rồi cùng chơi bay, giỏ rắn lên mây, ngày dây với chơi thả diều. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi, cứ bỏ túi viên đi, có khi dỗi nhau lại đòi. Cho tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có dâu, trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư, áo trắng ngày bay khiến cho ai kia mơ màng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ra đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dẫu cho nơi nắng nay mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lắm thêm thật rồi, tôi chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về.
Thưa quý vị và các bạn, một số nhà tâm lý giáo dục cho rằng rất nhiều trẻ em hiện nay gặp khó khăn về ứng xử văn hóa, tình cảm do thiếu sự quan tâm từ gia đình. Nhiều người nghĩ lo cho con cái một cuộc sống vật chất đầy đủ, một môi trường học tập tốt đã làm tròn trách nhiệm. Nhưng thực ra, sự đủ đầy về vật chất không bù đắp được những thiếu thốn về tình cảm, tinh thần của trẻ. Những hành vi ứng xử của người lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nhân cách của trẻ sau này. Sẽ thật hạnh phúc với những đứa trẻ được lớn lên trong tình cảm thân thương của gia đình, người thân, cùng một bầu trời ký ức tuổi thơ hồn nhiên, tươi đẹp. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Du An muốn truyền tải qua truyện ngắn đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Cành ổi kẹp chân. Đây cũng là món quà của chương trình Văn nghệ Chủ nhật dành tặng các bạn nhỏ tuổi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Mời quý vị, các bạn và các em cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Nhà ông ngoại tôi ở trong gò, rìa bãi sắn, có một cây ổi đào ngon tuyệt. Mùa ổi chín, tôi hay vào thăm ông. Ông suốt ngày ở nhà, cặm cụi vót nan, đan lát. Ông thấy cháu vào thì sướng lắm, mắt sáng lên. Nhưng cái lưng còng quá, phải một lúc mới đứng dậy được. Ông hỏi chuyện ngoài xóm, chuyện học hành của tôi. Tôi đáp, cũng bình thường thôi ông ạ. Ông gật gù, ngoài đấy có phong trào học nên đứa nào cũng ngoan, chả như ở trong này. Đấy, thằng Sung lớp 4 rồi mà toan nói trống không. Hôm rồi hai mẹ con nó bắt ốc dưới đồng. Mẹ nói một câu, con cãi một câu. Ông nghe mà đau lòng quá. Dưng mà có cái Lan cũng bằng tuổi cháu đấy, lại ngoan thế không biết. Học về là cơm nước lợn gà, đâu ra đấy. Tôi nghe miệng vâng vâng mà hồn vía ở trên cây ổi mất rồi. Dạo này chuối ngoài đấy có bán được không hả cháu? Ông lại chuyển chủ đề. Rẻ thối ông ạ. Thỉnh thoảng bố cháu lại chặt vài buồng, đem ra sông ném. trời, thế thì lấy đâu mà tiền cho cháu ăn học? Cháu chả biết. Thôi, việc của cháu là học, bố mẹ cháu khắc lo, thiếu thì ông cho thêm. Hôm qua ông bán được 5 cái rổ liền đấy. Cháu lên gò chơi ông nhé. Lên mà hái ổi. À này, lấy cái xào nứa, ông để dưới gốc cây ấy mà chòi nhá. Đừng có trèo, nhỡ mà ngã thì khốn đấy. Vâng ạ. Tiếng vâng ạ rõ to. Vù cái, tôi đã trên gốc ổi. Cháo ôi là thơm, hương cứ thoang thoảng, làm mũi tự nhiên hít hà. Gió đến đây chỉ muốn ở đây, chậm chậm, khe khẽ. Tôi co vai lại, cố nghĩ cao lên vòm trời. Thì ô, ổi lại ngay sát môi, thơm đậm thơm đà. Cháo ôi là ngon, quả bằng cái chén màu mỡ gà, chả nắng mà cứ ánh lên như mời gọi. Quả lấp ló trong lá, quả la đà ngoài cành, thi nhau khoe chín. Tôi nhảy tớp lên, túm được một quả chín mục ở cành thấp, sằng miệng thèm quá, chỉ loáng thoáng là ngọt lừ, rồi ngon trôi tuột xuống bụng lúc nào cũng không biết. Tôi kiễng chân với tay lấy quả nữa, cắn đôi ra, thấy củi đỏ, hạt vàng nhạt, khiêu khích. Thì chén, chậm một tí, xem ngon thế nào, vẫn ngon thèm. Hai quả làm tôi hạ nhiệt cơn thèm, chân tay miệng mũi không còn líu xíu nữa. Tôi ngước nhìn lên, mắt lướt lướt, soi soi vòm lá. Càng ở cao, quả càng to, toàn cỡ cái chén hoa hồng. Xanh ương chín, chen nhau bám cành, mỏi cuống. Ô kìa, có quả gì lạc vào đây kìa? Tôi kêu to lên, không tin ở mắt mình nữa. Chót trên cành đẳng, đúng là quả ổi, không phải quả bưởi bung, lạc lõng gì sất. Nhìn xa, đã thấy bằng cái ấm trà, vàng ươm, treo treo đung đưa. Quả này mà mang về, ta sẽ nổi tiếng khắp xóm soi. Tôi hít hít, thấy mùi thơm đúng từ quả khổng lồ ấy xuống. Vội vàng cuống quýt, sợ ai bất ngờ đến lấy mất, làm tôi cứ trượt trượt trên thân cây ổi. Tôi trèo không phải loại xoàng, nhãn vải sâu xa nhà ông, cây nào cành nào cũng in dấu chân tay tôi. Làm sao cây ổi này dở trứng, hay nó muốn giữ quả đại tướng làm giống? Không phải, là tôi nghĩ thế thôi. Cây ổi của ông bằng tuổi mẹ tôi, không cao lắm, nhưng thân vừa to vừa trơn. Trèo nó không thể như con mèo mà trèo cây cau được. Da nó cứ bóng nhẫy như có ai vừa bôi mỡ vào. Lại chả có bóc hay mấu để đu bám người lên. Đã thế, qua đoạn gốc to, cây lại trẽ ra hai thân, khít nhau, cũng to gần bằng thân cây bố mẹ. Độ trơn cũng tầm mỡ lợn. Hai thân này như cây ngã ba, ý bảo người trèo, lên đường nào thì lên đi, phân vân à, trò ngã. Khó vậy, nên muốn lên chỉ có cách từ xa lấy đà chạy nhanh vào, chạy trên thân dựng đứng mấy bước, thì tức khắc tay bám luôn vào cành ở trên. Kiểu trèo như làm xiếc ấy là tự tôi nghĩ ra sau mấy vụ, thấy mình đã lớn. Lớn không cần xào, chọc chọc được toàn quả ương, quả bé. Kiểu trèo chạy này không phải lần nào cũng được. Nếu mà ăn no hay đang chạy, trờn trợn nghĩ mình bị ngã, là y như rằng chỗ mông ái ui dưới gốc ngay. Lúc này đầu tôi tưng bừng tiếng gọi quả to tướng trên cao. Tôi lùi 10 bước và bất ngờ dậm chân, ù ù, vút vút, đạp đạp, lên lên, thoát thoát. Tích tắc, thằng bé đã trên ngon lành cành ổi. Tôi bỏ qua những quả con, mặc cái chạm vai chạm má, thơm lừng mát rượi quyến rũ. Quả thành một đường thẳng, kéo mắt tôi lên. Chân tay cứ theo đó mà lần lần. Sắc sắc, rung rung, một cành khụy xuống. Tôi thoát bụng luôn, thoát được cú nhảy dù sớm. Thì cẩn thận hơn, nhẹ nhẹ, thử thử nhích dần lên cao. Tôi đã lên đến cành cao nhất. Cả cây chỉ có cành này thẳng đứng. Có lẽ đây là cửa đón gió đón mây của cây, nên cành lá cứ uốn éo đung đưa như người hát trên sân khấu. Lại thêm tôi, nó tưởng khán giả hâm mộ quá, càng đung đưa tợn. Tôi đã trên cái võng đung đưa là đung đưa. Hoa mắt, chóng mặt mất một lúc. thì hít thở một cái thật sâu, người tỉnh ra chả sợ gì nữa. Sau mấy lần trêu đùa, trò chạm vào rồi lại rời ra, thì quả cũng ngoan ngoãn trong tay tôi. Đường xuống dễ ợt, xuống đất có lực hút của trái đất mà. Có chiến lợi phẩm êm êm trong tay, nên cả người tôi vì vù gió, chân tay như có mắt, hạ hạ tụt tụt, nhoáng cái đã hết cành. Nhưng than ôi, mắt ở chân tay ấy làm sao lại bị lác? Lẽ ra gần đến ngã ba phải dịch sang trái hoặc sang phải, rồi bắt vào đoạn gốc xuống đất, thì tôi lại cứ thẳng tiến, vậy nên đùi mình chui vào cái khe cây lúc nào cũng không biết. Tôi ẩy người lên, lại bị hút xuống. Tôi mắm môi, hai tay hết sức banh hai thân cây ra, nhưng vô ích, không thấy nhúc nhích. Tôi không cựa quậy gì được nữa. Tôi thấy cái đùi đang từ từ trôi, hai cành ổi như cái trục ép mía hăm hở vì có cây mía to. Ái ui, đau quá, cứu cháu ông ơi, cứu con mẹ ơi. Tôi khóc, rồi thôi, nước mắt khô hết, chỉ còn tiếng nấc, thỉnh thoảng rung người lên. Cành ổi tạm giữ thằng bé 2 tiếng, đến chiều tối thì tha. Mợ mơ đi đồng về, lên nương nhổ sắn. Tôi nhìn thấy, liền khóc to lên. Mợ chạy lại, hốt hoảng, thấy tôi như con trẫu tràng, ôm thân cây ổi, mặt mũi nhợt nhạt. Làm sao thế này, xuống đi. Cháu bị kẹp, không rút chân ra được, mợ ơi cứu cháu. Chết mất thôi, làm sao lại ra nông nỗi này. Mợ vừa kêu, vừa ì ạch đẩy mông tôi lên. Tôi cũng cố dướn người, nhưng không còn sức nữa. Lên một tí, lại tụt xuống 2 tí. Một lúc, không ăn thua gì, mợ buông tay, thở hổn hển. Tôi nhìn mợ cầu cứu, mợ nhìn tôi thở dài. Đột nhiên mợ lắc đầu, rồi chạy nhanh xuống nhà. Tôi nghĩ, thế là mình bị bỏ lại rồi. Đêm nay, ngủ với ma rồi. Không phải. Một thoáng, mợ đã quay lên cùng với ông. Ông cầm cái đòn tre, luồn lên trên tôi, qua cành. Ông hô, 1, 2, 3. Ông bẩy đòn tre, mợ đẩy mông tôi. Một lúc, tôi thấy mình nhẹ bẫng. Mợ đỡ tôi, ông đỡ tôi, thở phào sung sướng, xuống đất. Tôi đứng lên, tập tễnh mấy cái, rồi nhảy nhảy, kêu to. Cháu tưởng chết, mà chả bị làm sao. Lại còn chả bị làm sao hả? Hôm nay may mà có mợ lên nhổ sắn đấy. Không thì cứ ôm cái cây mà ngắm trăng sao nhá. Hi hi, tại cây yêu cháu quá mà ông. Thôi, cháu về đây. Thế đi lấy ổi lại không có quả nào mang về à? Chết chết, quả ổi khổng lồ của cháu đâu mất rồi. Quả ấy không biết rời tay tôi từ lúc nào. Tôi ngó nghiêng, vạch hết các bụi tế, bụi chó đẻ xung quanh. Cả ông và mợ cũng đi tìm hộ, nhưng mà không thấy. Đúng là ổi ma rồi, to thế, rơi xuống đất thì phải có chứ, chả nhẽ nó mọc cánh bay đi. Tôi chán nản, lần đầu tiên vào ông về mà tay không có quả gì. Tối hôm sau, cậu mợ ra nhà tôi chơi. Cậu hỏi, hôm nay Dũng không vào treo ổi à? Biết là cậu đã nghe ông và mợ kể chuyện, tôi vội giơ chân chéo tay làm động tác ra hiệu, cậu bí mật cho vụ ổi kẹp người này. Nhưng mẹ lại ngạc nhiên nói, thế mà chả thấy nó mang quả nào về. Suýt nữa, nó phải để chân lại trên cành ổi ấy chứ, còn mang về cái nỗi gì. Sao, nó bị ngã à? Thảo nào, về một cái là nó đi tắm ngay, còn hỏi chị hộp dầu cao ở đâu. Nó không ngã, nhưng mà bị cành ổi giữ lại. Mẹ tròn mắt thì cậu kể tổng tộc. Mợ chốc lại kêu, sợ quá, sợ quá. Tôi lùi nhanh xuống bếp. Tôi xấu hổ cho cái danh hiệu khỉ con, chưa bao giờ biết rơi biết ngã. Thế mà lại bị nạn, rất là vớ vẩn. Ngại ngùng, cố nhịn đến tận sáng chủ nhật, tôi mới dám vào thăm ông. Tôi sợ ổi chín rụng hết thì phí của rời. Thế tôi ông bảo luôn, giờ thì yên tâm rồi, ông nhờ chú Hòa chặt một cành rồi. Thế ạ, nhưng cháu không trèo nữa, cháu chỉ lấy xào nứa chọc thôi mà. Ai theo cháu mà trông không cho trèo được. Tôi lên cây ổi, một cành thẳng đứng, một cành chỉ còn vết dìu, xi rỉ nước. Tôi ngước mắt lên, hy vọng lại thấy một quả ổi khổng lồ vàng ươm. Nhưng vỏm lá sơ xác, quả chỉ còn lác đác. Chắc chú Hòa hàng xóm đã cua một mẻ rồi. Tôi giơ cái xào nứa lên, đập đập tức giận. Lá rụng, vài quả vẹo vọ đầy mụn rụng xuống. Hôm nay hiển thế, sao không trèo lên mà hái? Ông đã đứng sau tôi từ lúc nào? Cây bị chặt thế này, nhìn chán lắm. Từ giờ cháu chả trèo nữa. Mà cây bị trèo nhiều thì quả sẽ chua loét. Vâng, ổi mà chua thì gọi là quả sọc, quả xấu cho xong. Tôi cùng ông xuống cắt dây lang. Bãi tốt ông phải rẽ rẽ, gỡ gỡ mới cắt được. Thấy mấy con cào cào bay lên, tôi chạy theo bắt cào cào. Cào cào khôn xanh kéo tôi ra tít tận cuối bãi. Mày khôn nhanh thế nào bằng tao? Tôi chộp một nhát, được hai con. Đang sung sướng, khẽ mở nắm tay, thì thấy ông kêu lên. Ôi Dũng ơi, có một quả ổi to quá này. Đâu, đâu hả ông? Tôi bỏ luôn cào cào chạy lại. Đúng là quả ổi to vật vã mấy hôm trước. Không biết nó rơi từ lúc nào, chắc là lúc bị kẹp. Người hồn vía lên mây, ổi cũng sợ quá, rơi xuống. Thôi chả cần biết, anh tìm thấy em rồi, mừng rồi. Tôi cúi xuống, nhìn chân chân một lúc mới đưa tay nhặt lên. Lạ quá, quả ổi vừa nguyên hình dạng, vừa vào lòng bàn tay thì nát biến. Tôi giơ trụm hai bàn tay giơ ngang, nước giỏ xuống, một loáng chỉ còn chi chít hạt vàng vàng lấp lánh. Cháu sẽ mang hạt này về ngoài soi chồng. Tôi nói và xuôi dốc luôn, quên cả chào ông cháu về. Thấp thoáng trên đồng lúa xanh mướt, có một chú bé, hai tay khum khum, nâng nâng, chậm chậm bước. Những người làm cỏ dưới ruộng, đang lom khom, tự nhiên đồng loạt thẳng đứng lưng lên, rồi hỏi nhau. Sao gió hôm nay có gì mà thơm thế nhỉ?
Kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.